Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa trong thường trực ban trị sự. Ngưỡng bái bạch chư tôn thiền đức trong ban tổ chức. Kính thưa thượng tọa trụ trì chùa Thiên Chánh, lời đầu tiên chúng con xin được thành kính tri ân chư tôn đức ban trị sự và chư tôn đức ban tổ chức đã tạo duyên lành cho chúng con có buổi chia sẻ pháp thoại với các Phật tử hôm nay, và gửi lời cầu nguyện đến toàn thể quý Phật tử. Nguyện chư Phật gia hộ cho tất cả các vị luôn an vui hạnh phúc, tinh tấn tu hành để được hạnh phúc an lạc dài lâu. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì tôi đến đây giảng cũng vài lần, nhưng mà tôi cũng không có nhớ chi tiết như thượng tọa trụ trì. Chỉ có điều là tôi thấy là hôm nay quay trở lại thì thấy cái công trình cũng đã thay đổi nhiều. Tức là mỗi một lần quay trở lại đây thì mật độ xây dựng cũng đã có thay đổi khác, tức là tiến triển rất là tốt đẹp. Nhưng mà tôi và các vị sẽ góp phần cầu nguyện cho Thầy sớm hoàn thành công trình này. Bởi vì tôi có cảm giác rằng là tôi không biết tôi có duyên nghiệp gì với Thầy. Nhưng mà từ khi mà Thầy khởi công xây dựng là tôi bệnh. Mà bắt đầu Thầy hoàn thiện từ từ thì bắt đầu tôi bớt. Cho nên bây giờ tôi cầu nguyện làm sao cho Thầy sớm hoàn thành để cho tôi an lành một chút xíu. Cho nên là các vị cũng gắng cầu nguyện giùm với tôi. Xin thưa các vị, cái sự trùng hợp hay không tôi không biết, nhưng đó là một sự thật là như vậy. Thì hôm nay tôi được biết là cái công trình đến giai đoạn này, và Phật sự trong tuần này là thượng tọa trụ trì muốn đổ tượng đồng, tức là cái tượng Đức Bổn Sư để thờ tại trên chánh điện. Tức là một trong những cái biểu tượng vô cùng quan trọng, đặc thù nhất cho tất cả các ngôi chùa Phật giáo của chúng ta nói chung, hay là tại Việt Nam nói riêng. Vì vậy đó là một cái cuộc lễ đòi hỏi rất là nhiều yếu tố, từ tâm linh cho đến nguồn tài vật của mọi người góp công vào. Và việc này là việc được mà khuyến khích từ chư Phật, chư Tổ, hay là tất cả các chư tôn tiền bối của chúng ta. Tôi thấy ca dao Việt Nam có câu là xây chùa, tô tượng, cái gì, đúc chuông, trong ba việc ấy thập phương nên làm. Tức là từ ngàn xưa cũng đã khuyến khích xây chùa, đúc tượng, đúc chuông là phước báo rất là lớn. Dĩ nhiên là trong mỗi một giai đoạn về nhu cầu xây chùa, tô tượng, đúc chuông có khác nhau, nhưng mà nếu chúng ta làm bằng cả cái tâm thì giá trị về tâm linh cho đến phúc đức của những người thực hiện công việc ấy rất là lớn. Các vị thấy trên đời cái gì cũng có thể thay đổi theo cái quy luật vô thường. Nhưng mà các vị nên nhớ, chùa hay là Phật, đây là những cái mà dù có vô thường nhưng người ta vẫn tìm cách để duy trì cho sự tồn tại càng lâu càng tốt. Vì vậy các vị thấy rằng những pho tượng được làm bằng những chất liệu có cái khả năng bền bỉ thì người ta chọn làm. Đồng là một trong những kim loại duy trì lâu dài cho một cái tác phẩm để thực hiện đó. Bên cạnh đó có những tác phẩm như gỗ. Các vị thấy có những tượng gỗ ở miền Bắc hàng nghìn năm, và một trong những vật liệu để thực hiện cho việc làm tượng hay là xây chùa hay là kiến trúc chung cho các công trình tôn giáo, đó là các vị biết cái gì? Đá. Ngày xưa các công trình tôn giáo hay là các cái bức tượng đó là bằng đá, và đá có khả năng tồn tại theo thời gian. Chúng ta nói vĩnh cửu thì trên đời này không có gì vĩnh cửu, nhưng mà như đá là các vị phải thấy là những cái công trình kiến trúc hay là cho đến các bức tượng duy trì vài ngàn năm, đó là chuyện rất là bình thường. Việt Nam cũng có những bức tượng trên 1.000 năm. Còn như là những đất nước lân cận chúng ta như Trung Quốc, chúng ta có thể thấy những cái pho tượng kéo dài một vài ngàn năm. Đó là chuyện mà rất là bình thường. Sau này tiến triển hơn, chúng ta đúc đồng, thì một số chùa thực hiện đồng. Dĩ nhiên tôi hoan nghênh chuyện này. Các chùa làm những tượng đồng, các công trình kiến trúc cổ xưa và có nguyện vọng để dài lâu thì nên làm những chất liệu lâu dài. Một trong những chất liệu không được lâu dài đó là bê tông cốt thép, mà chúng ta thấy làm các tượng Phật bê tông. Nhưng mà trái lại tôi thì lại thích cái tượng Phật bê tông hơn tất cả các loại. Bên cạnh đó nếu có thể thì gỗ, còn đá và đồng thì xin thưa, tôi biết giá trị của nó, nhưng mà về mặt cảm quan á, tôi không được thích lắm. Tôi thích gỗ hay là bê tông. Vì sao vậy? Nó hiển hiện cái nét của tượng Phật, chúng ta dễ nhìn hơn. Vì tượng bê tông có thể dễ dàng chỉnh sửa theo cái cách thực hiện của chúng ta. Còn những tượng như tượng đồng, xin thưa, có biểu tượng Đức Phật đó, nhưng mà về mặt cảm giác về thẩm mỹ theo cái đẹp như một con người á, thì cái đó nó không phản ánh nhiều. Cho nên về cảm quan là tôi rất thích những tượng Phật bằng bê tông. Dù cái tuổi thọ không cao, nhưng mà về mặt tôn thờ, mình nhìn thấy sơn phết nếu đúng tầm tay của nghệ nhân thì nhìn cái tượng Phật hay vô cùng. Đó là những cái cảm quan kia riêng tôi, chứ tôi không có buộc ai phải nghĩ giống tôi như vậy. Cho nên tu viện của tôi cũng tượng bằng bê tông, tức là bằng vật liệu nói thẳng ra thì không thể tồn tại lâu dài theo thời gian. Nhưng mà về mặt cảm quan tôi ưng ý. Tôi không biết các vị ưng ý hay không, nhưng mà riêng tôi ưng ý. Tôi ưng ý đồ của tôi cho chắc cú. Ai có từng xuống tu viện Tường Vân rồi, các vị đưa ta lên hả? Hầu như vậy là fan nhà không vậy? Chị hát em vỗ tay. Thì các vị đã xuống tu viện Tường Vân, các vị đã lãnh lễ Phật, thì các vị nhìn biết rất rõ đó là tượng Phật bằng bê tông, chứ không phải bằng đồng hay là bằng chất liệu quý gì cả. Nhưng mà quý hay không ở chỗ tấm lòng của chúng ta dành cho Đức Phật. Và các vị biết trong cái kinh công đức tạo tượng á, Đức Phật cũng đề cập là khi mà tạc cái hình ảnh của Đức Phật thì công đức rất lớn, nhưng mà đòi hỏi cái tâm của những người thực hiện. Ít nhất một nghệ nhân thực hiện cho cái tác phẩm đó đó, thì Đức Phật nói là nếu tệ lắm thì cũng phản ánh được hai cái tướng thì mới có thể phản ánh được thân tướng của Như Lai. Một là tướng nhục kế, hai là tướng gì? Bạch hào. Thì tướng nhục kế là tướng trên đầu á, dĩ nhiên là cái này không thể hiện rõ lắm. Tướng nhục kế trên đầu là ngay cái đỉnh đầu nó sẽ nhô hơn. Thì các vị thấy rằng hình ảnh Đức Phật theo hệ thống Bắc truyền á, thì cái nhục kế tương đối bầu bầu tròn tròn như, xin lỗi, nó giống như cái chén úp ở trên đầu vậy đó. Nhưng mà các vị nhìn thấy các Đức Phật theo hệ thống Nam truyền thì cái tướng nhục kế rất là cao, rất là nhọn. Cho nên các vị nhìn thấy những cái hình ảnh Đức Phật mà tướng nhục kế nhọn và cao cũng là tướng nhục kế, nhưng theo phong tục tập quán của Phật giáo Nam truyền. Còn cái tướng nhục kế mà bầu bầu như cái chén úp hay là như cái búi tóc ở trên đầu của Đức Phật thì cái hình ảnh đó theo phong cách văn hóa của Phật giáo Bắc truyền. Và hai là tướng bạch hào. Bạch hào là cái, nó ngay cái ấn đường của chúng ta đó. Các vị đọc các kinh Đại Thừa, các vị thấy rằng Đức Phật hay có phóng hào quang ngay tướng bạch hào, tức là tướng lông trắng giữa chặng mài. Trong kinh tạo tượng Đức Phật nói ít nhất nếu không phản ánh được 32 tướng tốt của Đức Phật thì phải phản ánh được hai đức tướng này để nhìn vào nhận biết đó là tướng của Phật. Phản ánh được tướng của Phật càng trang nghiêm, càng đẹp chừng nào thì công đức người thực hiện công trình đó càng lớn chừng đó. Thì cái này tôi thấy cũng rất rõ. Nhìn vào Đức Phật mà thiên hạ hoan hỷ thì người tạo tượng mới có phước chứ. Nhìn vào Đức Phật mà thấy sợ hãi và không có hoan hỷ thì sao có phước. Cho nên những lần mà các vị mang tượng xuống cho tôi chú nguyện, cũng như là có những lần tôi có nhu cầu mà đem bức tượng không phản ánh đúng, tôi trả lại. Tôi nói Đức Phật xấu quá. Nhưng mà không phải là tôi nói là tôi chê Đức Phật xấu, Mà tôi nói là người thực hiện cái hình ảnh Đức Phật như vậy là xấu quá. Các vị thử ở trên nhà, các vị thờ một Đức Phật mà người ta lại nhìn không biết đó là Phật hay là ma thì các vị nghĩ sao? Hả? Nhưng mà do một số người sợ nói rằng Đức Phật xấu, có sợ tội. Xin thưa, Đức Phật không có xấu. Đức Phật là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, không có xấu. Nhưng mà người thực hiện cái tác phẩm đó đó, cái nghệ nhân thực hiện yếu tài nghề hoặc thiếu cái tâm, cho nên là thực hiện xấu thì chúng ta phải phê phán hoặc là chúng ta không nhận. Bởi vì không phản ánh được một đức tướng trang nghiêm nào của Phật thì làm sao gọi là Phật được. Các vị cần phải thận trọng cái này. Làm sao thờ Phật mà mình hoan hỷ, người khác nhìn vào cũng hoan hỷ? Mà nếu đã được hoan hỷ thì mới có phước báo chứ. Còn thờ Phật nhìn vào không hoan hỷ, cái người thỉnh Phật về thờ tự nhiên cũng cảm thấy không hài lòng. Nhưng mà bất đắc dĩ vì nói tiếng Phật thì phải gán thờ, thì cái này không nên. Đừng có ngại ngùng về chuyện đó. Trừ ra trong một thời quá khứ, những tượng đồng dao là những tượng của những trẻ chăn trâu, của những người tai ngang kính Phật và tự làm theo cái cách mà của riêng mình, họ không phải mang cái nghĩa nghệ nhân để thờ cúng gì cả. Thì những cái tượng này người ta gọi là tượng đồng dao, thì nắng nói chung là nó ra hình thù, có nghĩa là cái kiểu dáng thì gần như là chúng ta cảm nhận như Đức Phật, nhưng mà không rõ ràng. Thì một số những ngôi chùa cổ, chúng ta còn lưu lại một số những tượng đồng dao của một thời quá khứ, thì cái việc này không hề, bởi vì khả năng và tâm nguyện của những người bình dân, họ hết lòng tôn kính Đức Phật và họ làm chừng ấy là hết sức của họ rồi, chúng ta không thể gọi là phê phán cái này được. Nó thuộc về tín ngưỡng văn hóa của một thời quá khứ đối với đất nước chúng ta. Còn cơ bản nhất, nếu chúng ta có điều kiện cho phép thì hãy làm tượng Phật thật đẹp, thật trang nghiêm và thậm chí quý giá càng tốt. Tôi thấy có một số những cái ngôi chùa thuộc về vua chúa ngày xưa thì có những tượng Phật bằng ngọc bích, tức là bằng một loại đá mà đá quý, hay là có những tượng Phật bằng vàng. Các vị biết là như vậy. Thời gian cách đây vài năm chúng ta có tượng Phật ngọc bích mà ngọc hòa bình á. Chúng ta đi triển lãm khắp nơi trên thế giới đó, thì những loại đá quý như vậy bằng sự tôn kính một giá trị nhất định nào đó, chúng ta sẽ tạc những cái tôn tượng mà nó có giá trị về bản thân của tượng cũng như giá trị về tâm linh. Các vị thấy tượng Phật Ngọc Hòa Bình đi đến đâu là hàng trăm ngàn người người ta đến đó đảnh lễ để chiêm bái. Như vậy một người thực hiện được công trình đó phước báo rất lớn. Càng nhiều người quy hướng, càng nhiều người chiêm ngưỡng, càng nhiều người hướng đến cái thiện, cái chân, cái mỹ, thì cái người thực hiện được điều đó sẽ có phước vô lượng. Kinh dạy cũng rất rõ, mà chư tôn đức tiền bối dạy cũng rất rõ. Cho nên xây chùa tô tượng đúc chuông, nếu đáp ứng được nhu cầu của đại đa số quần chúng thì những công việc đó rất là có phước. Trừ ra chúng ta làm mà không có nhu cầu. Tôi cũng nói thêm là như vậy, chúng ta làm vì cầu danh, làm vì cái mục đích riêng mà không vì nhu cầu, không vì cái sự thành tâm cho mục đích gì đó, thì cái này chúng ta có thể tạo ra nhưng mà chưa hẳn gì có phước. Cho nên trong giai đoạn đang là có một số người họ cũng phê bình, có những cái phê bình thái quá, nhưng mà có những lời góp ý thấy cũng cần phải suy nghĩ. Tôi cũng đã chia sẻ những cái điều này trong đến ngoài nước, tôi cũng đã nói tượng hay chùa hay chuông, đó là biểu tượng của văn hóa Phật giáo. Mà nếu chúng ta làm bằng cái tâm và với một nhu cầu thật sự cần thiết thì phước báo rất lớn. Nhưng mà khi không có nhu cầu chúng ta để làm nó phí phạm hoặc là thiếu tôn trọng thì cái này chúng ta cần phải xét lại. Có những chùa tôi thấy rằng một vài tượng Phật đã đủ rồi, nhưng không biết lý do gì Phật đầy hết như vậy. Dù chùa thấy Phật không, thì tôi hỏi đâu ra, nói là người ta cúng. Người ta cúng nhưng mà mình phải có nhu cầu, không có nhu cầu thì từ chối. Đây là những điều các vị nên để ý. Những việc làm có phước báo nhưng mà đừng lạm dụng. Phải xuất phát từ cái tâm và nguyện vọng của mình để thực hiện cái việc đó. Thứ nhất sẽ là một công trình hoàn hảo hơn, và nó phản ánh với cái nguyện vọng tha thiết của đại đa số quần chúng, thì công đức thật là rất là lớn. Cái việc đó nó không dành cho riêng ai, Việc này là của tất cả mọi người, mỗi người góp một chút, một tay, một chân, một gì đó trong cái tâm nguyện đó, tức là bằng khả năng có được của mình. Thậm chí tối thiểu là chúng ta không có khả năng, chúng ta cũng thể bằng cái tâm tùy hỷ cho công việc đó. Tôi có trao đổi với Hòa Thượng Quyền Diệu khi tôi sang Ấn Độ, cũng như khi Hòa Thượng về Việt Nam đến tu viện mình thăm viếng, thì Hòa Thượng có kể lại là trên 20 năm Hòa Thượng cất Việt Nam Phật Quốc Tự á, thì thời gian đó cũng còn tương đối khó. Thì có một cái vị đại gia của Việt Nam sang thăm Hòa Thượng và mới phát tâm cúng dường. Thì khi thấy Hòa Thượng xây cái chùa còn cái mái ngói chưa có lợp, cho nên vị này là phát tâm là cúng dường hết toàn bộ ngói xây chùa đó. Thì Hòa Thượng nói là cái chùa này tôi dành cho tất cả mọi người, chứ không phải dành cho riêng bà. Vì vậy dù bà có đại gia, tiểu gia vậy đó, nhưng tôi nhận bà hai viên thôi. Bởi vì bà ôm hết phước báo mình bà sao? Bà nghĩ bà có tiền cho nên bà ôm hết, còn mọi người sao? Còn phải để dành cho người ta nữa. Cho nên Hòa Thượng nhận cái việc đó hai viên ngói thôi, còn lại tất cả là cho mọi người khác cùng góp phần. Đây là Hòa Thượng nói với tôi, cũng như tôi thấy Hòa Thượng nói với rất là nhiều người. Thì cái việc này góp sức cho cái chung sẽ tạo ra nhiều công đức, và nhất là những cái đó nó có giá trị về tâm linh lâu dài, chứ không phải là cái nhất thời. Các vị làm cái gì cũng có thể nhất thời, nhưng mà các vị xây ngôi chùa, các vị thấy rằng hàng trăm hàng nghìn năm để tồn tại. Cho nên có những người khi tôi vận động từ thiện cho để người khác ăn thì họ không hoan hỷ, nhưng mà cho xây cầu thì họ hoan hỷ. Bởi vì họ có quan niệm là cây cầu rất nhiều người đi và cây cầu sẽ rất là lâu, còn bây giờ cho ăn, cho cái rồi dễ ăn xong, thì người ta thấy cái phước của người ta làm nó không được lưu dấu lâu dài. Tức là theo cái cách nghĩ của người ta như vậy, tức là người ta cộng trừ nhân chia theo cái suy tính của con người như vậy. Và chúng ta biết được điều gì? Phước báo đóng một vai trò vô cùng quan trọng cho kiếp người. Hạnh phúc khổ vui của mỗi con người lệ thuộc vào phước hay nghiệp của mỗi con người. Tổ Pháp Diễn Ngài có nói một câu, trong một cái câu nói của Ngài có bốn cái điều như vậy. Tức là lời nói mà nói hết thì cơ chẳng mật, phước báo mà xài hết thì họa sẽ đến, oai quyền mà sử dụng hết thì chúng khinh lời, mà quy củ mà sử dụng hết thì chúng ở không được. Trong bốn ý này tôi thấy có một cái ý thứ hai là tổ nói phước báo mà xài hết thì họa sẽ đến. Và chính vì đây là một câu cần suy nghĩ và chiêm nghiệm, cho nên hôm nay nhân cái sự kiện làm phúc đức cho việc đúc tượng Phật tại chùa Thiên Chánh, tôi xin chia sẻ với các vị Phật tử có mặt hôm nay với bài giảng là phước xài hết thì họa sẽ đến. Câu này là câu phản ánh chung cho nhân loại, cho mọi con người trong chùa cho đến ngoài xã hội. Mặc dầu đối tượng Đức Phật đang dạy là tăng chúng trong chùa, nhưng mà tôi thấy câu này có thể chúng ta xài được với tất cả mọi tình huống. Nói chung là vạn loại chúng sinh trên cuộc đời này, còn nói riêng là những người Phật tử của mình cần hiểu và chiêm nghiệm. Trước hết chúng ta hiểu chữ phước hay là chữ họa, tôi nghĩ chỉ cần hiểu chung chung thôi. Chữ phước là gì? Phước là những cái tốt, cái hạnh phúc, cái an vui, cái thành tựu, cứ xem nó là phước, đúng không? Họa là những tai biến, biến cố, những thất bại, những cái gì sa sút, khổ đau, những cái bất như ý thì cho là họa. Cái từ họa và từ phúc là cái từ dân gian chúng ta thường dùng. Ở đời thích họa hay thích phúc? Hả? Ai mà ngu thích họa, đúng không? Ở đời ai cũng thích phước. Phúc là phước á. Chữ phước nó có hai cái âm, âm phúc hay là âm phước. Thì ở đời ai cũng thích, thích phước hay là thích phúc. Thích phước thôi được rồi, đừng thích phước tiếng. Dùng chữ thích phước thôi ha. không ai thích quả, tức là không ai muốn những điều bất như ý hay là những điều khổ đau. Nhưng mà có phải do nguyện vọng của chúng ta muốn là nó sẽ theo ý mình không? Có phải là mình chỉ thích phước, cái tự nhiên phước đến, mình không muốn quả, cái quả nó trôi đi? Xin thưa các vị, không bao giờ có những chuyện mà nó chiều theo nguyện vọng của con người như vậy. Nhưng mà để bàn sâu vấn đề này thì trước hết các vị cũng cần phải hiểu rằng phước quả nó là điều rất khó nói. Phải là người có trí tuệ, người giác ngộ, người mới nhìn sâu được phước quả. Còn phần lớn chúng ta, phước quả là theo cảm tính. Cảm tính là cái gì hài lòng chúng ta thấy đó là phước. Cái gì như mình mong muốn chúng ta gọi là phước. Cái gì không hài lòng, cái gì không như mong muốn chúng ta xem như là quả. Nhưng mà xin thưa các vị, cuộc đời không có cái gì gọi là rạch ròi như vậy đâu. Bản thân trong phước có quả, trong quả có phước. Và sự tồn tại của mỗi con người, quả phước hay là hạnh phúc khổ đau, nó đều đan xen với nhau. Chỉ có điều là con người không có xác định và phân tích được. Cho nên chỉ thấy khi nào hài lòng thì nói à tôi có phước. Khi nào người đó được gì đó nói có phước. Khi nào người đó gặp hoạn nạn, tai ương, khổ đau thì chúng ta cho là quả. Nhưng xin thưa, chưa hẳn. Có những cái được nhưng mà lại đang mất. Và có những cái đang mất nhưng mà sự thật rằng nó đang được. Rất là khó nói cái chỗ này. Vì vậy, quả phước cũng không hẳn là cho một chiều. Mà nên biết rằng trong phước có quả, trong quả có phước là như vậy. Tôi nhớ trong cổ học Tinh Hoa có câu chuyện kể về Tái Ông mất ngựa đó. Câu chuyện này người ta kể để thấy rằng người xưa, người có trí nhìn vào cái phúc quả không bằng cái cảm tính và cái nhìn giới hạn như những người thiếu trí tuệ đâu. Câu chuyện phản ánh là ông Tái Ông có một con ngựa, rồi sau đó ông bị mất, thì mọi người cứ đến chia buồn ổng và nói rằng là tội nghiệp anh quá, ông mất ngựa như vậy, nhà ông cũng không phải khá giả mà như thế. Thì ông nói rằng thì mất ngựa là cũng không phải là cái gì tốt, thì cũng là quả đó, nhưng mà trong quả biết đâu có phúc. Thì ông nói vậy, cái vài hôm tự nhiên con ngựa ông nó dắt về thêm một con ngựa nữa đẹp hơn con ngựa của ông. Mọi người đến chúc mừng nói rằng ông có phúc quá. Tức là con ngựa ông mất rồi, thay vì mất luôn nhưng mà nó lại trở về và nó dắt thêm một con ngựa nữa, thì mọi người chúc mừng. Ông nói biết đâu trong phúc có quả. Thì thật ra cái đứa con của ông ở trong nhà nó rất là thích con ngựa mới. Hằng ngày nó cứ là nó cởi và nó phi miết, cuối cùng bữa đó nó bị té. Nó té nó gãy tai gãy chân. Thì mọi người đến chia buồn nói rằng tội nghiệp ông quá, có ngựa mới con ông thích quá cho nên là về cuối cùng là gãy tay chân tàn phế. Thì ông này ông cũng nói là biết đâu trong quả đó có phúc. Thì sau đó tự nhiên là chiến tranh tới, bắt đầu là người ta kêu gọi những thanh niên là nhập ngũ đi lính. Con ông bị tàn phế cho nên là được ở nhà. Và các vị biết mà nhập ngũ đi lính thì nhất là thời chiến tranh ngày xưa, có đi hình như không có về đó. Các vị coi mấy cái bộ phim như là cỡ Tam Quốc Diễn Nghĩa rồi đó, các vị thấy không? Mình thấy người ngày xưa phải nói là bản lĩnh hơn bây giờ, phải không? Cứ là đưa mình về ga là lụi tới như thế. Như vậy thì trở lại vấn đề, chúng ta thấy rằng cái người xưa cho mình một câu chuyện để học, có nghĩa là đừng chủ quan khi phước mà cũng đừng quá thất vọng và bi quan khi quả. Bởi vì quả phước lồng ghép mà người có trí sẽ hiểu được các vấn đề. Tại sao dân gian lại có câu tản tài không tản mạng? Bởi vì kinh nghiệm của người xưa, có những người thấy rằng mình mất của đó, nhưng mà nó lại có những cái phúc để cho mình không mất mạng trong những trường hợp mà người xưa họ kinh nghiệm. Rồi có những trường hợp lấy được của lại đó, nhưng mà rồi cuối cùng đánh đổi sinh mạng. Có những người mất của đi, và người ta nói của đi thay người. Không phải là người ta nói bằng cái cách nói suông hay nói ngu, nhưng mà bằng kinh nghiệm trong một vài trường hợp, nó cũng phản ánh mà người ta đã để lại những bài học lớn cho cuộc đời. Nhưng mà nếu là người có trí sẽ nhìn vào biết cái đó quả hay là phúc. Bây giờ trong những cái lần mà tai nạn máy bay, tức là tai nạn hàng không, các vị biết tai nạn nào cũng thảm khốc, và dường như là rất khó ai có thể sống sót trong tai nạn máy bay. Có nhưng mà số lượng nó là quá hiếm. Nhưng mà các vị thấy sau cái lần tai nạn đó, đều thấy có những người nói rằng trong chuyến bay đó thay vì có họ, nhưng mà do họ bị đụng xe, con cái họ bị cái gì đó, hoặc bản thân họ tự nhiên bị bệnh gì đó, rồi cuối cùng làm trễ cái chuyến bay, hoặc là không thể đi được chuyến bay đó. Các vị thấy không? Vậy thì ví dụ một người họ chuẩn bị đi đến sân bay, họ có mặt trong cái chuyến bay đó, nhưng mà trên đường họ đi họ bị tai nạn. Khi họ bị tai nạn như vậy, họ có trách tai nạn đó không? Trách chứ. Họ có giận người gây ra tai nạn không? Và họ cảm thấy rất khó chịu khi tai nạn xảy ra. Nhưng mà nếu chuyến bay đó nó gặp tai nạn như vậy, thì họ còn cho tai nạn đó là một cái sự cố đáng trách không? Xin thưa với các vị, nếu như vậy thì họ nói sao? Hú hồn nhờ tai nạn này, may quá. Lúc đó họ nói rằng, may quá nhờ tai nạn này mà tôi được sống. Có phải không? Vậy sao hồi nãy họ cho là tai nạn để trễ chuyến đi? Vì tai nạn cho nên họ cảm thấy phẫn uất khó chịu, thậm chí họ có thể kiện cái người gây ra cái việc đó ra tòa. Nhưng giờ còn kiện nữa không? Hay là kêu nó lại cảm ơn và trả cho mày tí tiền? May quá nhờ mày gây ra chuyện đó cho nên là tao còn cái mạng này, còn được sự nghiệp này, bằng không là lên đường gặp tổ tiên rồi con. Cái đó là cái thực trong cuộc đời. Có những khi cái quả, nhưng mà nhờ mình có phước, cái phước nó thúc đẩy cho cái quả diễn ra để ngăn chặn những cái quả nguy hiểm hơn, mà không phải dễ gì mình có thể biết được. Cho nên có những người đôi co với những chuyện nhỏ, đôi khi nó hủy hoại đi những chuyện rất lớn. Cái này các vị phải biết như thế. Có những người phụ bạc xem thường những chuyện lợi ích nhỏ, hay là cộng trừ nhân chia với lợi ích nhỏ, trái lại thiệt hại những lợi ích to tát gấp trăm ngàn lần. Nhưng mà mình không biết rằng có những khi mình có phước nó mới diễn ra như vậy. Có những khi mình có phước nó mới diễn ra những cái chuyện mà mình hay gọi là xui. Nhưng mà cái xui đó như thế nào? Cái xui đó không ảnh hưởng đến cuộc đời, không ảnh hưởng đến sự nghiệp, nhưng mà mình vẫn cảm thấy khó chịu. Nhưng mà nếu một người có trí nhìn vào là biết đâu những cái xui nhỏ này nó lại cứu mạng mình và nó duy trì cuộc đời hay là sự nghiệp của mình tốt hơn và dài lâu hơn. Như vậy phải có trí mới hiểu được thế nào là quả, thế nào là phước. Còn thông thường quả phước theo cảm tính. Trên đường đi hành quá, Đức Phật nhìn thấy đống vàng, Đức Phật lôi A Nan chạy. Có phải không? Đức Phật nói đó là rắn độc, quả đó con. Nhưng mà một cái người nông dân bình thường không có phải là hiểu rộng sâu thì nhìn thấy đó là biết là gì? Đống vàng, vàng quý hay là tiện? Hả? Quý. Ví dụ các vị nè, là Phật tử đi ra đường thấy cây vàng ai gớt mà không biết chủ, thấy có lượm không? Hả? Có. Tôi có một lần tôi lượm đô la giả nè. Tức là đô la âm phủ mà nó in làm sao hay quá. Còn mình đi trên đường cái mình thấy, ủa sao 100 đô? Thì dĩ nhiên là mình không có giựt ai, không ấy, thì trước mắt mình thì mình khòm xuống mình lượm. Vậy thì chúng ta nhìn thấy một cái gì á có giá trị thì con người chúng ta có tham hay không thì chưa biết, là vẫn là thấy thích. Cho nên cái việc mà Đức Phật thấy đống vàng, Đức Phật lôi A Nan chạy, nhưng mà nếu tôi gặp chưa chắc gì tôi chạy. Có phải không? Tôi sẽ kêu gọi người khác đến, hoặc là tôi như thế nào đó, hoặc là tôi coi có ai không mà mình tính. Có phải không? Đâu có chạy dễ dàng vậy. Bởi vì sao vậy? Mình đâu đủ trí tuệ để mình nhìn sâu. Đức Phật nhìn đã biết đống vàng đó ở đâu ra rồi. Đức Phật biết vì sao có đống vàng như vậy. Cho nên Đức Phật nói A Nan, đi đi, quả đó. Thật ra những bậc tu hành thì cũng không quan trọng chuyện đó, thì Đức Phật gọi thì đi. Nhưng mà một cái tên nông dân nọ đó thì nói, ồ đứa ông cụ Đào cũng bị mát, bị thần kinh rồi, trời ơi vàng như thế này mà ông nói là quạ rắn độc gì đó, ông lôi đi, anh này mới hốt về mới hốt ổ đó. Có phải vậy không? Cuối cùng mới nói là Phật ơi, bây giờ con mới biết là rắn hổ là quạ rồi. Bằng trí tuệ Đức Phật mới thấy được như vậy. Cho nên một người có trí nhìn vào quyền lợi hay nhìn vào cái mà thiên hạ gọi là phúc thông thường thì sẽ hiểu và đánh giá được cái đó phúc hay là quả. Còn bằng tham tâm, bằng cảm tính, bằng kém hiểu biết của chúng ta, đôi khi mình đang bị mang quả hoặc là chuẩn bị lấy quả vào thân mà mình cho đó là phúc. Vì vậy không vượt được lòng tham và thiếu đi trí tuệ soi sáng thì cũng rất khó biết cái nào là quả hay là phúc. Cái này các vị nên thận trọng. Đức Phật đã dạy cho chúng ta một câu để có thể có kinh nghiệm trong cuộc đời. Nhìn cuộc sống hiện tại, biết được quá khứ. Và nhìn vào việc làm hiện tại để biết được tương lai. Vậy thì nhìn thực tại của mỗi con người chúng ta sẽ xác định được là mình được phước nhiều hay là phước ít. Cơ bản nhất người học Phật có thể đánh giá được chỗ này. Bởi vì phước nó không phải là bằng những cái thực tế mà mình có thể thấy được mình có bao nhiêu phước. Nhưng mà mình dựa vào những nhu cầu đang là thì một số người vẫn đánh giá được rằng là mình có phước. Như vậy, dựa vào những nhu cầu hạnh phúc an vui, chúng ta cũng có thể xác định được điều đó. Đối với con đường tu hành, phước không phải là vấn đề quan trọng. Đối với con người tu hành mà nhất là con người đặt cho con đường giác ngộ và giải thoát thì phước báo không là vấn đề. Các vị biết rất nhiều bậc thánh không có phước, rất nhiều thiền sư đắc đạo thiếu phước, cho nên bị đói, bị rách, nhưng mà không lấy cái đó làm khổ, không đó lấy nó làm buồn, không đó lấy làm tủi. Bởi vì mục đích những người tài tu vì sự giác ngộ giải thoát, chứ không phải là vì những nhu cầu trong cuộc đời theo dạng phước báo hữu lậu nhân thiên. Cho nên người đứng về phương diện góc độ vì giác ngộ giải thoát thì miễn bàn về vấn đề phước báo này. Cho nên các bậc đắc đạo hay là các bậc thánh, nếu có làm phước, làm bằng cái tâm vô lậu. Và phước đó cũng phải chuyển thành vô lậu, chứ không thể biến lại trở thành những nhu cầu để hưởng thụ dù là ở cõi trời. Nhưng mà chúng sinh trong luân hồi, chúng sinh chưa giác ngộ và giải thoát, dù là chúng sinh ở cõi trời thì phước báo vẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng. Bởi vì phước báo đóng vai trò cho hạnh phúc khổ vui của sự tồn tại của chúng sinh ở chư thiên hay là loài người mà. Cho nên về mặt hiện thực chúng ta cũng có thể phản ánh ít nhiều về cái nghĩa này. Cõi trời cũng phải cần phước. Các vị biết khi cõi trời hết phước vẫn có năm tướng suy hao hiện. Nhớ nha. Một vị ở cõi trời cũng đang thừa hưởng với phước báo mình đã tạo từ một đến nhiều đời. Và vì vậy khi nào hết phước ở cõi trời thì dấu hiệu của một chư thiên nó có năm dấu hiệu như thế này, mà gọi là năm tướng suy hao. Thứ nhất là hoa trên đầu khô héo. Tức là thay vì một chư thiên thì lúc nào hoa trên đầu cũng tươi, nhưng mà hôm đó dấu hiệu hoa trên đầu khô héo là dấu hiệu của bắt đầu hết phước rồi đó. Hai là hào quang lu mờ. Vị chư thiên nào cũng có một hào quang nhất định, nhưng mà khi hào quang lu mờ là dấu hiệu của hết phước. Ba là xiêm y dính bụi. Đó là xiêm y của chư thiên không hề dính bụi, nhưng mà khi nào bắt đầu dính bụi là dấu hiệu của hết phước hoặc là suy giảm phước rồi đó. Thứ tư là mồ hôi trong người đổ. Đó là chư thiên không có đổ mồ hôi, nhưng mà khi nào cơ thể đổ mồ hôi đó là dấu hiệu của hết phước. Và thứ năm là không thích ngồi hay là ở vị trí cũ. Như vậy ở trong kinh nêu ra năm tướng này của chư thiên. Nhưng mà ở cõi người cũng dựa vào một vài cái yếu tố để xác định con người đó đang tăng trưởng phước báo hay là đang suy giảm phước báo. Nói hết phước thì cũng rất là khó nói. Nhưng mà chúng ta chỉ nói ở mức độ là nếu một người phước báo suy giảm nó cũng có những dấu hiệu chứ. Cho nên một người có phước thì ở đời người ta cũng có những cái đánh giá một cách cảm quan, theo kinh nghiệm. Khi thấy một người phát tướng người ta nói sao? Phát tướng là phát phì. Xin thưa các vị, thông thường người ta dùng câu phát tướng là phát tài, tức là người đó có dấu hiệu của phước báo tăng trưởng. Nhưng mà có những người phát tướng thì không hẳn phát tài, phát tướng chuẩn bị phát bệnh đó. Có phải không? Một số trường hợp phát tướng lại phát bệnh. Vậy thì ở đây quả phúc nó không hẳn là dựa vào những cái cảm quan, mà nó cần phải có trí tuệ nhìn sâu. Như vậy một người có trí tuệ nhìn sâu biết người đã đang phát tướng để phát tài hay là phát tướng để chuẩn bị phát bệnh. Có phải không? Vậy thì một câu chung chung chưa đủ để phản ánh tất cả mọi ý nghĩa mà chúng ta cần phải phân tích sâu. Tôi chia sẻ để các vị thấy rằng tầm quan trọng của phước báo nó tương đối trong cuộc đời như thế nào, và làm sao để đánh giá được người đó có phước, hay là muốn làm một việc phước để mình hạnh phúc dài lâu chúng ta phải làm gì. Quy luật của thành trụ hoại không tôi không đặt vấn đề, nhưng mà tôi muốn đặt ngay cái vấn đề ở chỗ là cái sự tồn tại đó, hạnh phúc được mất khổ vui, nó lại thuộc rất lớn vào phúc đức hay là cái nghiệp xấu của con người. Có những lúc chúng ta cho là người đó ngu. Xin thưa các vị, ngu chưa hẳn là quả. Ngu có đôi khi là cái không được khôn. Cái phước về trí thông minh không có. Nhưng mà có những người ngu họ lại giàu. Họ có thể dốt về chữ nhưng mà về tiền của họ lại giàu. Là tại sao? Họ có cái phước về giàu có. Cho nên là thành bại được mất nó không quá quan trọng ở chỗ ngu hay khôn, mà nó quan trọng ở chỗ là người đó phúc đức nhiều hay ít. Nếu chúng ta không đủ phước, có khôn cách mấy, có gian cách mấy, có ngoa cách mấy, chúng ta cũng không để đạt được mục đích của mình. Người xưa cho mình biết rằng trời không cho hùm leo dây, có phải không? Câu nói đó là mang cái nghĩa gì? Có mang nghĩa là một người đạt được mục đích của mình phải nói là nó lệ thuộc rất lớn vào phúc duyên của người đó, chứ không phải bằng thủ đoạn. Anh không phải anh khôn hơn, anh thủ đoạn hơn, anh có cái thế hơn rồi anh có thể làm được mọi thứ như mình mong muốn. Xin thưa, đó là lời Phật dạy, tổ dạy, lời của kinh nghiệm của người xưa cho chúng ta thấy rất rõ ràng. Vì vậy cái việc mà là phước báo của một con người trong cuộc đời tương đối này nó rất là quan trọng. Người xưa khuyến khích chúng ta gìn giữ và tạo phúc là gì? Để chúng ta có cuộc sống an vui và hạnh phúc lâu dài. Sự thông minh của mỗi con người cũng là phước báo. Nhớ nha, thông minh và trí tuệ khác nhau. Thông minh là nhờ phước báo mà ra, tức là người đó nhờ cúng đèn cho Phật nè, hay là từng giúp cho những người khác học hành nè, hay là từng chia sẻ bằng kiến thức hiểu biết của mình một cái cách rộng lượng nè, mọi thứ nó sẽ tạo cho người đó cái duyên để đời đời sinh ra thông minh. Cho nên thông minh nó lệ thuộc phước báo, nhưng mà trí tuệ không lệ thuộc phước báo. Trí tuệ lệ thuộc vào gì? Giỏi, cho chú này chàng pháo tay. Trí tuệ là lệ thuộc tu tập. Phải xác định rất rõ nha, có thông minh chưa hẳn có trí tuệ. Đây là một vấn đề mà tôi chia sẻ nhiều, tôi không cần lặp lại về các vấn đề này mà tôi nói cho các vị thấy như vậy. Trở lại vấn đề, chúng ta thấy cái phước nó đóng vai trò rất quan trọng. Nếu hết phước khó duy trì được sự nghiệp của mỗi con người. Cho nên một số những trường hợp họ giàu rất nhanh và họ xuống cũng rất nhanh. Ta nói là giống như giàu lửa rơm á. Có những người giàu rất nhanh, có những người giàu là do trúng số, có những người giàu do trúng đất, có những người giàu do trúng bánh một cái gì đó nhất thời. Nhưng mà sự thật rằng cái giàu đó với kinh nghiệm của người xưa cảm thấy rằng nếu chúng ta bo gìn giữ mang cái nghĩa là của mình thì mình cứ xài, thì xin thưa rất khó ai duy trì được tài sản bằng cách đó được lâu dài. Rất nhiều người trúng số nhưng mà cuối cùng chưa đầy một năm, cốt khỉ hoàng cốt khỉ, thậm chí sau đó rồi còn tệ hơn lúc chưa trúng số. Rồi có những người trúng đất do đồng tiền có một cách rất là đột ngột, giống như từ trên trời rớt xuống, cho nên đôi khi sử dụng một cái cách gọi là cẩu thả hoặc là thiếu cái sự hiểu biết trong sử dụng tiền, rồi chẳng bao lâu tiền đó cũng hết, mà tiền mất lại tật mang nhiều thứ, thậm chí con cái bị thương tật do sự cố, thậm chí anh em trong gia đình tàn sát đẫm máu lẫn nhau, nhiều thứ linh tinh, thậm chí một số người do ăn chơi mang bệnh hoạn, những hậu quả của các vấn đề tiêu thụ phung phí bậy bạ nữa. Vậy thì ở đây tôi nói với các vị, cái những người có phước mà không biết bảo vệ theo cái cách như vậy thì rất khó để duy trì được những nhu cầu tốt đẹp lâu dài. Cho nên khi gặp những người được trúng số hoặc trúng đất có tiền của nhất thời, giống như từ trên trời rớt xuống, thì người ta hay khuyên là nên bố thí, nên cúng dường á. Đó là cái cách để người ta giúp cho mình có phước để lưu giữ nhiều thứ hơn. Các vị muốn gìn giữ một sự nghiệp hay gìn giữ một cuộc sống cho mình, không phải là do các vị khôn ngoan, quyền thế và các vị có sức mạnh để các vị bảo vệ được đâu. Chỉ có phước báo mới giúp các vị lưu giữ và bảo vệ được mà thôi. Những người học Phật chúng ta nói cái này nó có cảm giác giống như người khác thấy rằng nó vô hình quá, nhưng mà nó là một sự thật. Nó vô hình nhưng nó được cụ thể quá trong đời sống của mỗi con người chúng ta. Cho nên người học Phật phải thấy rất rõ tại sao chúng ta cần phải làm phước, tại sao chúng ta cần phải giúp người. Sự thật rằng mình làm, mình ăn hay là mình giữ cái tài sản, mọi thứ của mình có ra, cái này mình lỗi gì? Nhưng mà ở chỗ người có trí nhìn sâu sẽ thấy được rằng là khi chia sẻ, giúp đỡ, tạo phước, nó làm thêm cho chúng ta cái gì? Cho nên tôi nhớ mấy chục năm về trước, khi tôi còn ở trường trung cấp Vĩnh Long, có cái cô Phật tử đó, cổ khóc với Hòa Thượng Đắc Pháp. Khi mà cổ ủng hộ cho chùa chiền, cho các cái nơi từ thiện rất là nhiều, trong khi con cái mà xin tiền thì cô phải tra hỏi và cho một cách khiêm tốn, thậm chí khắt khe, thì con nó mới trách mẹ. Nó nói mẹ đó, xem tụi con là con ruột hay là con ghẻ vậy. Trong khi những nơi từ thiện, chùa chiền xin bao nhiêu, con thấy mẹ cũng giúp. Nhưng mà con là con của mẹ, tại sao con có nhu cầu này, nhu cầu kia? Con xin mẹ, mẹ lại khắt khe, tra hỏi, thậm chí cho rất là hạn chế. Thì bà mới khóc, bà nói với các con rằng, sự thật rằng mẹ đâu phải lột da sống đời để nuôi con. Mẹ muốn các con còn hạnh phúc như lúc còn ở bên mẹ, nhưng mà vì mẹ không thể làm được chuyện đó suốt đời, cho nên mẹ phải tạo nhiều phúc đức cho các con, để mai này mẹ có chết đi thì phước báo này vẫn giúp cho con hạnh phúc lâu dài cũng như khi còn có mẹ. Bà mới mang câu chuyện đó, bà tâm sự Hòa Thượng Đắc Pháp là con làm việc cho Phật Pháp, cho xã hội, và con bị trách móc như vậy, thì Hòa Thượng thấy rằng công việc con làm vậy có sai hay không. Như vậy thì các vị thấy rất rõ, cái người có tâm và người có trí, họ sẽ biết làm gì cho những cái việc mà mình, khi mình có nhu cầu hơn người ta. Cho nên trong quỹ từ thiện của tôi, sau cái đợt gần nhất là cái đợt vừa rồi đi chia sẻ với những người bị thiên tai lũ lụt ở miền Trung, tôi mới nói với các vị trong từ thiện, nếu may mắn sinh ra trong cuộc đời, hãy nguyện mãi mãi là người ban tặng, đừng có bao giờ bất cứ lý do gì để trở thành người đi nhận sự ban tặng. Rất là có tâm và khôn ngoan nhất là cuộc đời này, nếu chúng ta có đủ điều kiện hoặc là chúng ta còn có duyên để ban tặng, phải nói đó là niềm vui của chúng ta. Nhưng mà đừng ngã mạn, hay là đừng bao giờ khinh thị, hay là đừng bao giờ là cộng trừ nhân chia với những người đói khổ. Sự thật rằng tất cả mọi thứ diễn ra có cái vấn đề gian dối hay là thế này thế kia không đáng, nhưng mà nghiệp của họ chúng ta cũng đừng trách. Mãi mãi là người ban tặng đi, đừng có nhìn vào những cái lặt vặt đó không đáng. Cuộc đời của họ rất là đau khổ bởi nhiều thứ, bởi hoàn cảnh, và trong đó có kể cả nghiệp chướng cùng với mỗi con người khi có mặt trên cuộc đời nữa. Không ai muốn đâu. Cho nên các vị thấy rằng để được làm phúc đức là việc quý báu vô cùng, hạnh phúc vô cùng. Những người có trí phải thấy được cái chỗ này. Cho nên đừng kèn cửa. Nhưng mà con người thông thường khi không được Phật Pháp ươm mầm, khi không nhìn nhận mọi thứ bằng cái tâm, thì con người ta khó nhận ra được chỗ này lắm. Ai cũng muốn gom vào và giữ vào cho mình, chứ không ai muốn cho ra đâu các vị. Cái cá tính của con người là như vậy. Tôi có cảm giác rằng con người ai cũng ham vui, sợ khổ, thích phước, sợ quả. Nhưng mà hầu như con người xử lý chưa có phù hợp với cái việc tạo phước, hay là đối với vấn đề ngăn quả như thế nào cho hợp lý. Ở đây ai cũng thích phước hết đó, có nghĩa là thích hạnh phúc, thích điều tốt, điều như ý. Còn điều xấu, điều này, điều kia thì muốn cho người nào nó cho muốn đến với mình. Cho nên mình ghét ai cái mình chù. Có phải không? Mình chù cho người ta gặp họa. Con người vậy đó. Có nghĩa là mình biết điều đó nó đến với mình là đau khổ. Cho nên mình ghét ai mình muốn cái đau khổ này nó đến với người kia. Con người ghê lắm. Kinh nghiệm mà. Ta từng sợ và từng khổ cái gì, thì lúc chúng ta trả thù cho ai, chúng ta sẽ lấy cái khổ và cái sợ đó đó, chúng ta sẽ trả cho người đó. Bởi vì nó làm đau đớn, mình kinh nghiệm được, cho nên mình muốn cho người đó nếm trải sự đau đớn. Cho nên tôi thấy tất cả những sự đau đớn diễn ra trên cuộc đời là do kinh nghiệm của con người mà chúng ta trút lấy. Cho nên tôi thấy có những cuộc mà đánh ghen á, nó xuất phát từ thủ đoạn người nào thực hiện cho cái tình địch của mình thế nào, là cái khuyết điểm của người đó vốn có và nỗi sợ hãi của người đó về cái đó. Họ sẽ lấy cái đó họ sử dụng cho tình địch. Con người mình là như vậy, nhưng mà mình thích cái hạnh phúc an vui, nhưng mà mình hay tạo những cái nhân tố không vui. Tôi nói giống như cả năm qua, mà bây giờ cũng đang là chưa hoàn toàn thật hết, mà các vị vẫn đeo khẩu trang đó là gì? Hả? Đúng rồi, hôm nay tôi phải đeo khẩu trang đó, mà mọi người trong hội trường này phải đeo khẩu trang đó, để chúng ta chống chọi với virus. Có ai thích virus không? Có ai thương đâu? Đâu có ai thương ai thích gì đâu, đúng không? Nhưng mà xin thưa rằng nó phải tự nhiên từ trên trời rơi xuống không? Không hề đơn giản là từ trên trời nó có virus xuống. Nhớ là như vậy. Cũng phải là một người ngoài hành tinh nào đó họ rải vô đây. Virus này từ cái nhu cầu ăn uống hưởng thụ của chúng ta. Một cái sự ăn uống không kiểm soát, ăn uống lan tràn bậy bạ, để nó dẫn đến những cái hậu quả như thế này. Điều diễn ra như thế này chúng ta không bao giờ mong muốn. Nhưng mà cái việc để diễn ra thế này, trước đó chúng ta chưa từng lường và không bao giờ nghĩ. Đâu có ai mong muốn là thiên tai bão lũ hạn hán gì đâu, đúng không? Nhưng mà xin thưa, thiên tai bão lũ hạn hán ngoài quy luật của vũ trụ, sự can thiệp của con người vào trong đó là không hề nhỏ. Đó là sự hủy hoại môi trường của loài người nói chung. Chúng ta đã hủy hoại môi trường bằng nhiều cách, từ khí thải cho đến sự khai thác của mình. Mình thải vào môi trường nước, thải vào môi trường không khí, khai thác đào bới dưới lòng đất, chúng ta đốn phá rừng, tất cả mọi thứ đủ trò. Cho nên động đất, bão lũ, thiên tai, mọi thứ không phải là ngẫu nhiên không, mà còn có sự can thiệp không nhỏ của con người vào việc đó. Các vị biết rằng mình sợ lũ, sợ bão, sợ động đất, sợ thiên tai, nhưng mà những nhân tố để dẫn đến những điều như thế, sao chúng ta không sợ? Bởi vì ai cũng tham, ai cũng muốn làm giàu, ai cũng muốn có tiền, cho nên đâu sợ. Biến đổi khí hậu, biến đổi môi trường, hiệu ứng nhà kính. Xin thưa với các vị, cái việc này thế giới biết không? Các nhà khoa học biết không? Nhưng mà có quốc gia nào chối từ được việc đó không? Đâu có quốc gia nào muốn nghèo. Tức là ai cũng muốn khai thác bằng mọi giá để làm giàu. Thì khai thác, sản xuất, làm giàu mọi thứ thì nó thải lại môi trường nước, thải lại không khí, và làm mất cân bằng mọi thứ trên trái đất này, thì dĩ nhiên chúng ta ham vui thích cho cái nhu cầu hưởng thụ thì cũng phải trả giá cho tất cả những nhu cầu đó. Cái đó là quy luật rất là công bằng. Còn cơ bản nhất, ai cũng thích mình giàu. Có ai thích nghèo không? Đâu có ai thích mình nghèo nữa đúng không? Ai cũng thích mình giàu. Nhưng mà ta lại gieo những nhân tố để mình nghèo mà mình không hay. Thích giàu nhưng mà lại gieo những nhân tố nghèo. Có phải không? Vậy thì những nhân tố nào đem đến nghèo? Gian tham, lừa đảo, phung phí, quỷ của, kiêu ngạo, khinh dễ. Và trong đó kể cả ích kỷ hẹp hòi. Những nhân tố đó nó đem đến nghèo khổ của con người từ một đến nhiều đời luôn nha các vị. Đừng nói là nhất thời. Cho nên một số những người nghèo, các vị thấy họ có những cái biểu hiện của tham, của phung phí, của ích kỷ. Nhớ nha, nó lạ vậy đó. Người nghèo lại tham. Xin lỗi, cái đó họ không phải muốn, mà cái nghiệp nghèo từ nhiều kiếp họ biến lại trở nên con người như vậy đó. Nghèo nhưng mà lại tham. Rồi hai nữa là nghèo nhưng mà là xài sang. Có không? Gọi là xài sang theo dạng phung phí á. Bởi sao vậy? Họ từ nhiều đời họ phung phí, cho nên cái nghiệp của họ nó vẫn còn cho đến ngày hôm nay. Cho nên họ có là họ xài, còn ăn hết thôi. Mấy chục năm trước ở quê tôi á, người hàng xóm thôi, gia đình thiệt á, cái tấm vách còn không lành. Nhưng mà tôi nói thiệt, nhìn bữa ăn của họ, nhà giàu ăn không bằng. Tôi nói thật với các vị như vậy. Họ làm tất cả mọi thứ cật lực, làm ngày làm đêm, mục đích duy nhất là để làm gì? Đúng vậy. Họ không lo cho được cái nhà, họ không lo cho được một cái bàn thờ, họ không lo cho được một cái bếp. Nó không có một cái gì trong nhà mà phải nói rằng cái nhu cầu ăn của gia đình mình phải nói là đáng thèm thuồng của biết bao nhiêu người. Không phải là dễ gì có được, thậm chí nhà giàu còn chưa dám ăn như vậy. Vậy thì các vị biết rằng cái nghiệp nó theo cuộc đời của mình mà mình không dễ dàng gì mình nhận ra. Ích kỷ sang tham đồ nó là như vậy. Cho nên phung phí là một trong những nhân tố vô cùng quan trọng để nó dẫn đến con người đến nghiệp nghèo. Có những nhân tố mà nó làm con người nghèo mà con người không nhận ra. Sống bao dung độ lượng, biết thương người, chia sẻ, biết tôn trọng những người nghèo đói, đó là những nhân tố giúp chúng ta cải thiện cuộc đời để được tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Nhưng mà có ai để ý? Bây giờ tôi nói chuyện đâu xa. Các vị thấy gần đây ở Bắc Ninh, cái tiệm bánh xèo miền Trung đối xử với những người làm như vậy. Tức là ngược đãi những cái người giúp việc cho mình bằng cách là đánh để thương tật, tạt dầu sôi, rồi dùng đồ đánh dãy cá quánh công thương tiếc, thương tật để lại trên người, từ vết bỏng của dầu cho đến là dùng chài đâm tiêu đập không thương tiếc, vân vân, đập vào đầu, vào cổ và lưng mọi thứ. Từ một cái quán có thể làm ăn cơ bản như cũng tốt đi, nhưng mà lòng thương người nó không có. Bên cạnh đó là khi dễ những người làm cho mình, bởi vì nghĩ nó là làm ăn công, nó làm kiếm tiền. Mình khi dễ và mình chà đạp họ, mình nghĩ đồng tiền mình bỏ ra phải được tương xứng. Cho nên trả người ta một đồng nào đó phải thấy là nó cắt ruột lắm chúng ta mới trả, và chúng ta phải làm điều gì đó để nghĩ rằng ta có thể là hả dạ khi mình phải buông đồng tiền ra mình thuê một người. Có những người họ nghĩ như vậy. Vậy thì từ một con người có thể cuộc sống tốt lên, lại bằng những tâm niệm và hành vi đó đã dẫn đến tồi tệ. Bây giờ kêu án thì chưa, nhưng mà tạm thời là đóng cửa tiệm rồi. Rồi một người cùng làm trước đó cũng đã tố là họ cũng đã bị ngược đãi giống như cái cháu 14 tuổi này. Có nhân đức thì mình có cơm người ta cũng có cháo. Mình chủ mình được 10, nó là người làm nó cũng được một gì đó để có cuộc sống nhất định. Nhưng mà phải có tình người, tình thương yêu. Bởi vì tất cả mọi thứ không có gì là vĩnh viễn. nhất là giàu nghèo, hạnh phúc và khổ đau, nó đang xen, nó vô thường. Cho nên làm sao phải hiểu được cái điều này? Không khéo chúng ta làm những cái chuyện mà hết phước thì nó sẽ dẫn đến cho chúng ta toàn là họa và khổ đau. Mà con người không hiểu được cái gì là phước, cái gì là họa thì cuộc đời sẽ thiệt thòi đó. Phước báo là điều vô cùng quan trọng để cho cái sự hạnh phúc khổ vui mỗi con người. Cho nên người học Phật cần phải để ý hay là chú ý việc này. Tôi cũng nói với các vị, phước báo không do vấn đề mua chuộc hay là thủ đoạn. Bài giảng điều gì làm chúng ta dễ bị tổn phước, hình như là cái bài giảng đó tôi có nói. Tôi có nói là tại sao những người chơi bùa lỗ ban có thể họ được cái gì nhất thời trong một giai đoạn, nhưng mà rồi cuộc đời còn lại của họ và thậm chí cả cháu con mai này rơi vào bi đát, đau khổ, tàn mạc. Cái này không ai muốn, nhưng mà người ta cho chúng ta một lời lý giải mà tôi thấy có thể hợp lý và có thể chấp nhận. Bởi vì ngày xưa tôi cũng thấy những điều này, cũng từng nghe những người khác họ chia sẻ điều này, nhưng mà mình chưa có một lời lý giải xác đáng. Thì họ lý giải một cách rất đơn giản để chúng ta hiểu thôi. Họ cho chúng ta những cái chấm đỏ và chấm đen ở trên một cái thanh đó cho như là cây thước. Thì cây thước như là một cái thanh của dòng đời của mỗi con người của mình. Từ khởi điểm cho đến lúc kết thúc một dòng đời là tôi cho là 80 tuổi hay là 100 tuổi. Và họ cho những cái chấm nó khác nhau ở trong dòng đời. Thì họ nói một con người bình thường trong cuộc đời á, là họ có chấm đen, chấm đỏ, chấm đen, chấm đỏ, 2-3 chấm đỏ, một vài chấm đen. Nó đang xen như vậy. Và họ cho rằng chấm đỏ là điều tốt, là điều hạnh phúc. Còn chấm đen là điều xấu, là họa, là cái bất như ý. Thì họ nói là cái người thông thường của mình là vậy. Trong cuộc đời đen đỏ đang xen, 2-3 chấm đỏ, một vài chấm đen, một chấm đỏ, hai chấm đen gì đó. Nhưng mà dầu sao nó cũng là chuyện rất bình thường trong cuộc đời. Có lúc vui, có lúc buồn, có lúc thành, có lúc bại, có lúc hạnh phúc, có lúc khổ đau. Nhưng mà họ nói cái người chơi lỗ ban là như vậy nè. Họ dùng một cái lực nào đó là họ làm sao lấy hết tất cả những chấm đỏ này gom về cùng một giai đoạn. Tức là thay vì chấm đen, chấm đỏ này nó đi hết một cái chuỗi trình của 100 năm. Thì bây giờ họ lấy cái này họ làm trong một vài chục năm đầu. Tôi cho là 30 năm đầu hay là 40 năm đầu. Vậy thì 40 năm đầu của họ toàn là chấm gì? Chấm đỏ. Vậy thì suốt giai đoạn 40 năm hạnh phúc hay là khổ đau? Hạnh phúc. Họ thành đạt, họ làm như diều gặp gió. Bởi vì cái này không phải họ tạo phúc mà sao tự nhiên họ thành như vậy? Họ thành bằng một cái thế lực của cái chuyện mà đánh đổi mua chuộc nào đó, chứ không phải bằng cái tâm làm phúc thiện của mình mà nên. Nhớ nha. Vì vậy họ đã gom hết các chấm đỏ trong cuộc đời, còn lại chỉ xài một giai đoạn. Và hết giai đoạn chấm đỏ đó còn lại là gì? Toàn là chấm đen. Và vì vậy không còn cơ hội nào cho họ trong suốt cuộc đời còn lại khi cái đỏ cuối cùng kết thúc. Tôi thấy lời lý giải này tôi công nhận. Tôi nói, ủa tại sao những người họ chơi bùa chú, nhất là bùa lỗ ban, họ lại có hưng thịnh cái thành công của một giai đoạn rất là rực rỡ. Nhưng mà sau đó rồi toàn là thảm bại, đau khổ và thê thảm. Và nó kéo dài đến nhiều thế hệ. Và thậm chí những cái đứa con, đứa cháu chết yểu và bệnh tật, thương tật từ rất sớm và có thể tử vong bằng bệnh hay là hoặc tai nạn. Nó rất lạ kỳ là như vậy các vị. Mặc dù chuyện đó là chuyện phổ biến của đời người, gia đình nào hay trong cái cuộc sống nào nó cũng có những cái nó diễn ra, nhưng mà nó chỉ là đắp đổi cho một cái nhất định nhất thời. Nhưng mà sao có những người khủng khiếp như vậy? Đây là những cái điều mà người lớn, người có trí, người ta sẽ nhìn sâu, người ta thấy biết được những cái điều như vậy, để người ta dạy con dạy cháu và tự dặn lòng mình, tự răn. Cho nên sự lương thiện của chúng ta không bao giờ phí uổng đâu, các vị yên tâm. Mọi hành động lương thiện của con người đều có giá trị nhất định của nó. trong đời này hoặc là nhiều đời tiếp theo. Không một hành động lương thiện nào mất. Nếu các vị về Tây Phương Cực Lạc, thôi khỏi cần, các vị gửi phước báo đó cho tôi. Còn nếu các vị không về Tây Phương Cực Lạc, phước báo vô cùng quan trọng. Nếu chưa giác ngộ, chưa có vãng sinh mọi thứ, thì phước báo đóng vai trò rất quan trọng cho mọi con người. Từ bản thân mình cho đến những thế hệ tương lai là con là cháu của mình. Cho nên người xưa dạy con rất là cẩn thận. Phải sống như thế nào để đừng có tổn phước. Người xưa có câu hữu phước bất khả hưởng tận. Cái câu này ngày xưa tôi cũng nho chùm mà tôi dịch sai. Cơ bản nhất rất là dễ hiểu, có phải không? Hữu phước bất khả hưởng tận. Mà hai cái cách dịch nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Tôi thì ngày xưa tôi nôm na, cho nên tôi hiểu một cái cách hơi bị cẩu thả một chút. Là tôi nói là có phước xài hoài không hết. Các vị biết lúc đó tôi dịch vậy đó. Tôi nói rằng nếu mà mình có phước rồi một cái đó là ăn ở không nằm phè xài đã thôi. Nhưng mà tôi thấy nó có cái gì nó chưa hợp lý. Và tìm hiểu tầm nguyên lại. Và cuối cùng mới biết rằng mình dịch sai cái ý nghĩa đó. Người ta là một cái lời răn dạy, một lời khuyên. Hữu phước bất khả hưởng tận. Con à, có phước, có hạnh phúc, có an vui, có được giàu sang phú quý đó. Nhưng mà đừng có xài cho hết nghe con. Cái câu người ta dạy là vậy. Có phước đừng xài hết. Bây giờ các vị nho chùm á, các vị dịch thử coi. Có phước đừng xài hết nhen con là lời khuyên. Còn tôi thì lời ý lại. Có phước xài đã, khỏi cần gì. Nè, tức là chỉ cần nghĩ lệch một chút, chúng ta thấy sai ý và nó nguy hiểm vô cùng. Cái đó chẳng khác nào tôi suối bậy người ta không. Cho nên tôi sẵn đây tôi có đính chính lại luôn. Có thể là tôi nói cái này trong một vài bài giảng, không biết có không tôi không nhớ. Hàng nghìn bài giảng rồi không nhớ hết nổi. Nhưng mà tôi nhớ tôi sẽ có sử dụng trong trường hợp nào đó. Mà nếu lỡ tôi có phân tích theo cái nghĩa một á, là các vị phải hoan hỷ và nhớ lại cái nghĩa hai. Cái nghĩa đính chính hôm nay. Cái nghĩa suối bậy người ta đó. Sai một chút là nó ảnh hưởng ghê gớm như thế. Vậy thì trở lại vấn đề. Người xưa dạy chúng ta rất kỹ. Khi có hạnh phúc, có được an vui, có được thông minh, có được điều kiện cho phép, thì cũng phải biết tích lũy, phải biết giữ gìn. Đừng ngạo mạn, đừng khi đời, đừng ỷ lại và đừng phung phí. Nhưng mà tôi thấy rằng một số những cái người không hiểu biết cái chỗ này, khi có của ăn của để rồi là sinh tâm phung phí, hời hợt và khi người. Cái sự khi người trước hết tôi có nói trong cái bài giảng là sống tiết kiệm. Trong đó tôi có nói cái ý là những người khổ đau ở châu Phi bây giờ, nước không có uống, cơm không có ăn, quần áo không có mặc, thì biết đâu đó rất là nhiều những đại gia đã từng phung phí, từng khi dễ mà trở thành những con người như vậy. Tại vì một số những người khi có ăn rồi họ phung phí ghê gớm và họ cũng khinh bạc với cuộc đời. Xin thưa, người xưa nói không ai giàu ba họ, rồi sao? Không ai khó ba đời, đúng không? Rất là chính xác. Bởi vì phước báo nó nằm trong tương đối, cho nên nó vô thường. Giàu nghèo, đẹp xấu, hạnh phúc và khổ đau vô thường. Vì vậy khi có được những điều kiện hơn người, đừng ngạo mạn và cũng đừng quan phế. Bởi vì không có gì là vĩnh viễn cả. Đẹp xấu cũng vậy thôi, ỷ lại rồi biết. Giàu cũng thế thôi, khinh người rồi biết. Tất cả những cái chuyện đó nó là chuyện mà của đời người ai cũng biết rồi. Tôi mong rằng là người Phật tử hiểu được điều này, để đừng có lâm vấp những điều giống như Phật tổ dạy. Bởi vì đó là những người có trí, không bao giờ dạy sai. Mà ông cha chúng ta cũng để lại cho đời những câu tục ngữ ca dao nhằm răn dạy những điều như vậy. Để mong muốn sao? mong muốn mọi người sống có nhân, có nghĩa, sống được an vui, hạnh phúc, lâu dài, chứ không có gì hết. Cái tâm của những bậc tiền bối, của những người lớn, người đi trước là như vậy. Nhưng mà đôi khi, chúng ta là người trẻ, ngạo mạn và đôi khi thiếu hiểu biết, cho nên có những cái cách rất là nguy hiểm mà không hay. Giống như tôi nói với các vị, cái bài giảng mà điều gì làm chúng ta dễ bị tổn phước, tôi có nói cái chuyện của cái trò chơi trên YouTube của mấy đứa trẻ trâu ngày hôm nay. Tôi thấy những cái trò chơi mà tôi nói thật sự đáng lên án. Và những người nào là người thân, người cha, người mẹ, người anh, người chị thấy là phải răn dạy liền, chứ không có để như vậy. Tôi từng phê phán là có hai cái đứa, một lớn một nhỏ, nó có một cái kênh YouTube, khi nó được 100.000 lượt subscribe á, thì nó ăn mừng cho cái kênh của nó bằng cái chuyện gì, các vị biết không? Nó mua hàng trăm gói mì, rồi nó làm thuyền nhôm dài hơn bàn này một chút, nó nấu nước trong cái thuyền nhôm đó đó, cho sôi lên, cái nó thả hàng trăm gói mì vô trong đó. Rồi các vị biết nó làm cái gì? Hai đứa nó vô tắm, bắt đầu nó lấy mì, nó chà và nó giục với nhau, nó ăn mừng cho cái kênh được 100.000 người đăng ký như vậy. Tôi nói là một trò chơi tội lỗi, mà sao không ai kịp thời can ngăn nó hoặc là rầy la nó. Nó có thể nó ngu, nhưng mà những người còn lại phải khôn giùm cho nó. Chơi trò quỷ của tội lỗi, rồi có một ngày nào đó một cọng mì còn không có ăn, chứ đừng nói là một gói. Khi có ăn rồi quỷ của, xem thường những cái nhu cầu ăn được đang là, mà thậm chí những người đau khổ mà một số dùng một gói mì họ không có ăn, phí phạm tội lỗi tổn phước như vậy, làm sao được hạnh phúc an vui lâu dài. Cho nên tôi thấy rằng là các cái cấp chính quyền họ sẽ chế tài những cái kênh bậy bạ, không mang thông điệp tốt cho xã hội, cho việc giáo dục mọi thứ. Đây là việc làm mà tôi nói rằng đã muộn rồi đó. Việc làm này đúng ra phải làm từ lâu rồi. Tôi thấy vừa rồi mà khi xử cái kênh nào đó là nấu một cái nồi cháo, rồi nguyên con gà còn lông còn này còn kia y nguyên vậy, nhúng vô trong đó rồi nấu con gà còn nguyên lông như thế, rồi đặng đổ, tức là làm khác người để đổ bỏ đó, các vị biết không? Cho nên đó, khi có cơm có gạo ăn thì quên đi đã từng đói chết cả mấy triệu người. Các vị đọc trong nhiều tác phẩm, trong đó ngày xưa văn học mà tôi nhớ tôi đọc là tác phẩm Vợ Nhặt của Kim Lân, viết về cái nạn đói năm 1945, 2 triệu người phải chết. Củ chuối còn không có ăn, rau muống còn không có ăn, đừng nói là tới cơm gạo, mà nói chi xa. Tôi nhớ trong những năm mà gọi là của thế kỷ 20, đến năm thập niên 80, ăn bo bo, ăn khoai mì, khoai lang chết mồ tổ đó. Làm gì có gói mì các vị, làm gì có gạo trắng mà ăn như thế. Có những người bây giờ cả đời còn lại không dám ăn khoai lang là vậy đó. Ăn cả một đời, ăn một trận trắng luôn, ngán luôn, mà tới giờ thấy khoai lang là nhớ mấy chục năm về trước sợ. Các vị không? Còn tôi nè, trong cuộc đời có những khi làm gì có mì ăn trong những lúc nghèo đói như vậy. Phải nói là như vậy, tôi mà không chết dại là may mắn trong cuộc đời á. Ăn tầm bậy tầm bạ, ăn những đồ thúi, đồ hôi, đồ cái gì mà mình thấy rằng á, là dường như chim ăn là mình ăn. Ăn trái ngái, trái sung, trái sọp, trái gì đó, nói chung đủ thứ trái tầm bậy tầm bạ. Rồi tắm dưới sông rồi mình thấy, mình vớt mình ăn bậy ăn bạ, những trái bần, những trái ổi còn non còn sống ăn hết, những trái khế tàu chua lét như thế đó cũng ăn. Mà trái đó giờ kêu mấy đứa nhỏ coi nó nếm miếng là nếm không, để nấu canh chua thôi, chứ còn về kêu mà nó ăn làm sao ăn. Mà đó là lấy muối cục ra mà chấm từng trái khế to vậy nè, nói thì chảy nước miếng, chứ thật sự á bây giờ kêu tôi nuốt một miếng không. Cho nên á, nhìn lại cái giới trẻ hôm nay phải nói là sinh ra trong một giai đoạn quá đủ đầy, phải nói là rất hạnh phúc luôn. Tôi nhìn những đứa trẻ hôm nay mà mình đi so sánh với mình ngày xưa, phải nói là nó trên mình hàng trăm hàng ngàn lần. Ngày xưa tôi làm gì có một cái đồ nhựa để tôi chơi. Chơi toàn là lục bình, lá chuối, cát, đất sình, bắp chuối, lá cây. Chứ chơi cái gì các vị? Có cái gì đâu mà chơi. Còn bây giờ tuổi trẻ, thậm chí bây giờ đồ nhựa không thèm chơi nữa, chơi điện tử không rồi. Bây giờ nói là từng ăn sung, ăn khoai lang, khoai mì, ăn độn, ăn mọi thứ đó, xin thưa, tụi nó không có khái niệm. Từ những thời ăn mặc rách rưới, cái quần áo chưa từng lành, tụi nó không có khái niệm. Bây giờ nó vứt đồ cả đống, 3-4 tuổi, 2-3 tủ đồ. Nó có bao giờ nó nghĩ đến cái vấn đề quần mà lành, còn không có mặc, nó làm sao nó hiểu được chuyện đó. Còn nó sinh ra nó mở mắt là nó ăn ngập mặt, cho tới lớn lên nó có biết cái gì là đói khổ. Chính vì chưa từng trải qua, chưa từng kinh nghiệm những điều đó, vì vậy sống bừa bãi, hủy hoại, làm mất đi những phước báo trong cuộc đời mà có biết gì đâu. Đó là những điều mà người lớn cần phải phân tích dạy dỗ để tránh cho giới trẻ chơi những trò nguy hiểm, tội lỗi và tổn phước, để giúp cho con mình có được hạnh phúc an vui lâu dài. Đó là cái việc người Phật tử chúng ta sẽ làm được điều đó. Thì tôi mong rằng những cái lời chia sẻ của tôi trong cái bài nói chuyện này để giúp cho những người Phật tử ý thức hơn cho cái sự tồn tại của mỗi con người trong trái đất này. Thời gian bao nhiêu năm trên cuộc đời không quan trọng, nhưng mà kết thúc mỗi kiếp người chưa hẳn là chấm dứt mọi thứ. Vì vậy sống hôm nay biết ngày mai, sống kiếp này biết nhiều kiếp khác, để tránh đi những cái việc mà gọi là làm chúng ta bị tổn phước, hay là làm chúng ta phải rơi vào trong những hoàn cảnh đau khổ trong tương lai. Nhìn những hình ảnh đau khổ đó, chúng ta phải tự xoay lại mình. Nếu không khéo, chúng ta sẽ là người phản ánh của những chúng sinh đó trong những kiếp hiện tại cũng như tương lai. Và vì vậy, cân nhắc mình sẽ sống có nhân đức hơn, bao dung hơn, độ lượng hơn. Nhưng mà chúng ta sống bằng một cách tiết kiệm, bớt đi sự hoang phí, bớt đi những cái tính kiêu ngạo, bồng bột mà tôi thấy giới trẻ hôm nay dễ mắc phải. Bởi vì trong một cuộc đời sinh ra được điều kiện thuận lợi quá, tốt đẹp nhiều thứ quá, cho nên dễ dàng quên đi. Nhưng mà người lớn là cần phải nhớ. Tôi nói các vị thỉnh thoảng dắt con đến chùa, thỉnh thoảng cho con nghe pháp, nó không đáng với thời gian là bao lâu trong nhu cầu hưởng thụ và tiêu pha của nó. Nhưng mà nó rất có ý nghĩa cho các con các cháu về lâu dài. Biết kiềm chế và ngăn chặn lại, bớt đi những cái quá đà cho cái tính khí nông nổi và chủ quan của những cái đứa như vậy. Cho nên Phật Pháp có thể giúp cho một số người ý thức hơn, nhằm duy trì cuộc sống của xã hội trật tự ổn định, tình người hơn và mọi thứ được tốt đẹp hơn. Tôi xin dừng bài chia sẻ tại đây. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật là một phúc duyên cho đạo tràng của chúng con. Hơn một tiếng rưỡi đồng hồ thượng tọa chia sẻ pháp thoại đến quý Phật tử. Chúng con cảm nhận tất cả các Phật tử có mặt hôm nay trên khuôn mặt rất là hoan hỷ. Phải không các vị? Vâng. Rất là chăm chú lắng nghe những lời chia sẻ hết sức ý nghĩa của thượng tọa. Chắc chắn sẽ là kim chỉ nam cho quý Phật tử trên bước đường tu học. Chúng con xin được thay lời cho ban tổ chức cũng như là tăng chúng và đạo tràng chùa Thiên Chánh xin được kính ơn thượng tọa giảng sư đã dành cái thời gian quý báu trở về chia sẻ pháp thoại tối hôm nay. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho thượng tọa được pháp thể kinh an, và hy vọng một ngày không xa đạo tràng chúng con cũng sẽ được diện kiến thượng tọa như thế này nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Yeah. Kính thỉnh thượng tọa và toàn thể đại chúng khởi thân để hồi hướng.